thương xót của ta là phần vinh vĩ đại. Mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau thiên, ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Cùng anh chị em, xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cần sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta họp nhau để mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và Chúa Thánh Thần là nguồn bình an, Chúa Thánh Thần là nguồn của sự hiệp nhất. Chính vì vậy, khi mà các tông đồ đang hoang mang, đang sợ sệt, mỗi người một ý, và cũng có thể là mỗi người sẽ đi một ngã, tản mát ra. Lúc mà họ không còn hợp nhất được với nhau, vì Đức Giêsu đã chết rồi, các tông đồ hoang mang lắm, khó mà có thể hiệp nhất được với nhau, thì chính ngày thứ nhất trong tuần ấy, họ họp nhau, họ đóng cửa lại vì sợ người Do Thái, không dám mở cửa ra, nghe nó gõ cốc cốc, chết nó đến, hoang mang sợ sệt. Chưa có một lòng một ý được với nhau, thì Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói, vừa mới nghe tin mừng xong quên rồi, và nói bình an cho các con. Anh chị em cầm tấm ảnh lòng thương xót Chúa lên trong tay, cầm quay ra. Rồi khi mà nói bình an cho các con thì anh chị em cầm tấm ảnh giơ cao lên. Các tông đồ đang lo lắng sợ sệt, thì Đức Giêsu hiện đến giữa các ông và nói, anh chị em giơ cao hết tấm ảnh lên, nói to lên nha, rồi hạ xuống. Bây giờ mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng đang lo lắng, hoang mang, sợ sệt, không biết ăn gì, mặc gì, không biết tương lai ra sao. Chúa Giêsu cũng đến giữa chúng ta và nói bình an cho các con. Rồi trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, nhìn về tương lai thấy nó mờ mịt, u ám quá, không biết là sẽ ra sao. Rồi thấy công ăn việc làm không ổn định, rồi thấy xăng nó lên giá, gạo cũng lên giá, rồi than cũng lên giá, ga cũng lên giá, cái gì cũng lên giá, mỗi lương lậu là nó không lên. Chúng ta hoang mang sợ sệt. Chúa nói với mỗi một người chúng ta rằng bình an cho các con. Rồi mỗi người lại lo lắng sức khỏe của mình, sống nay chết mai, người thì ung thư, người thì viêm gan, người thì u xơ tử cung, người thì tai biến, người thì đang khỏe lăn đùng ra một cái rồi thì méo miệng đi nói không được nữa, đủ thứ hết. Ta lo lắng về sức khỏe của mình, có người đang bình thường vậy bỗng nghe cái cười suốt ngày là có vấn đề rồi. Lúc đó Chúa Giêsu hiện đến giữa chúng ta và Ngài cũng nói bình an cho các con. Mà muốn có bình an thì điều quan trọng là phải có sự hiệp nhất. Cho nên chúng ta đọc trong bài đọc 1, các tông đồ có thể nói được các thứ tiếng để cho người ta có thể hiểu được nhau. Ngôn ngữ là cái phương tiện để cho người ta có thể hiểu được nhau. Đôi khi ngôn ngữ ấy lại cũng làm cho người ta dễ xa nhau. Nếu mà ta nói thành thật, nếu mà ta nói chân thành thì người ta hiểu nhau và người ta gần gũi lại với nhau. Ngược lại, nếu mà người ta nói hành nói xấu nhau, nếu mà người ta nói xiên xỏ, nếu mà người ta nói móc nhau thì người ta dễ xa nhau, không có gần nhau. Cho nên ngôn ngữ là phương tiện, nó cũng là cái con dao hai lưỡi. Nói hành, nói xấu, nói xiên, nói xỏ, nói ngả, nói nghiêng, nói tới, nói lùi lùi, nói vậy mà không phải vậy, rồi nói bóng, nói gió, nói tùm lum, tùm la, nói bậy, nói bạ. Những cái ngôn ngữ ấy là những cái làm cho người ta bất đồng. Mà Chúa Thánh Thần làm cho các tông đồ nói mà người ta có thể hiểu được, đó là quyền năng của Thánh Thần, là làm cho người ta nối kết được với nhau qua phương tiện truyền thông, đó là ngôn ngữ, là lời. Mà lời ấy phải là lời chân thành, lời ấy phải là lời có sao nói vậy người ơi, phải là lời như vậy. Thưa anh chị em, lời chân thành, lời chân thật, lời phát xuất từ đáy lòng, lời có sao nói vậy, chứ không phải là lời mà làm cho người ta xa nhau. Và thưa anh chị em, anh chị em hãy thấy được cái sự bất đồng và sự hiệp nhất anh em như thế nào. Rồi cha cần năm thiếu nhi lên đây cha thử coi. Năm em. Rồi một lên. Lên. Hai lên. Ba lên. Con đó, con vừa giơ tay đó, lên. Lên đây. Ba lên. Lên nữa. Bốn lên. Nữa. Lên đây. Rồi. Rồi bốn em, rồi năm, một em nữa. Mấy ông nữa lên đây. Rồi lên đây, rồi lên đây. Tôi đứng xếp hàng đi cho cha coi. Đấy đứng xếp hàng. Cao đứng sau, bé đứng trước. Một hàng hàng dọc trước thẳng. Thiếu nhi mà quên hàng hàng đội rồi. Hàng dọc trước thẳng. Nghiêm tập đầu, hàng đội đâu. Lớn đứng sau, bé đứng trước. Rồi hàng thẳng rồi. Chúng ta thấy là lời Chúa nói tất cả chúng ta là những chi thể trong một thân mình. Cho tưởng tượng đây là một thân mình và Đức Giêsu là đầu. Mỗi người chúng ta là đứng yên, đứng dậy. Mỗi người chúng ta là những chi thể và đây là một cái tay đưa ra, rồi hai cái tay đưa ra, bỏ tay xuống. Rồi hai cái tay đưa ra, rồi một cái chân đưa ra, dạng chân ra rồi, rồi một cái chân đưa ra. Rồi thì chúng ta thấy nếu mà tất cả đều làm theo đúng cái chỉ thị này thì được hiệp nhất với nhau. Ngược lại, nếu mà nào muốn dơ thì dơ, nào muốn giang thì giang, nào muốn chạy đâu thì chạy, nào muốn láo nhá láo nháo nào thì láo nháo, thì chúng ta thấy là nó bị phá mất hàng đội. Thế nhi, chúng ta còn thấy nghiêm tập là như vậy, làm sao phải thống nhất, hành động trước thắng, nghỉ, không có quen hàng đội là nghỉ sao, cho tay đằng sau, nghỉ, hành động trước thắng, để tay lên, coi, quên rồi à? Không quên nghiêm tập à? Sao huynh trưởng đâu rồi? Huấn luyện sao ấy? Chết rồi. Chúng ta thấy nếu mà tất cả những thành viên ở trong đội làm theo đúng lệnh thì mọi cái nó đều hiệp nhất được với nhau. Nhưng mà nếu hôm nay nó bảo tôi không thích giơ tay, nó lại khoái giơ chân, thì lại giơ chân. Tại nếu lại không thích đứng thẳng, nó lại thích đứng ngang. Rồi con bé này nó bảo nó thích đứng ngang như thế này, con bé này nó bảo nó không thích quay bên đây, nó thích quay bên kia. Rồi hôm nay nó buồn tính, nó bảo không đứng, nó mỏi chân, nó ngồi xuống. Lần này nó đứng, nó buồn tính, nó giang cả hai tay ra. Thì chúng ta thấy nó có ra cái sạc ra làm sao nữa không? Có ra làm sao nữa không? Không. Đức Chúa Thánh Thần đến làm cho những cái chi thể này nó hiệp nhất được với nhau, nó nên một được với nhau. Có thể là nó khác biệt nhau như thế này, nhưng mà mỗi người được Chúa ban một nhiệm vụ khác nhau, một công việc khác nhau, một ơn khác nhau. Người thì được Thánh Thần ban ơn là nói tiên tri, ra đi nói tiên tri. Người thì được Chúa Thánh Thần ban ơn là đặt tay cầu nguyện cho ai là người đó được chữa lành. Đặt tay cầu nguyện, tay mày liệt luôn. Rồi, đây là nói tiên tri. Đây, nói tiên tri. Người được ơn đặt tay chữa lành, người này được ơn thông hiểu, thông minh. Rồi, ông thần ngồi mãi à? Rồi, người này là được ơn đi xây dựng, đi kiến thiết. Rồi, người này được ơn là ơn lãnh đạo, ơn điều khiển mọi người. Nói làm sao người ta nghe như vậy? Thì nếu mà ai cũng chu toàn cái công việc của mình, thì giáo hội, xã hội, hoặc là giáo xứ, hoặc là cộng đoàn mới hiệp nhất được với nhau. Tuy là khác biệt, đa dạng, nhưng mà vẫn hiệp nhất được với nhau. Hiệp nhất, nắm tay lại, hiệp nhất với nhau được. 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 Đây là ân huệ của Chúa Thánh Thần. Anh chị em có thấy không ạ? Nếu mà chúng ta hiệp nhất được với nhau như thế này, thì lúc đó ta mới làm chứng cho mọi người biết rằng chúng ta đang có ơn Chúa Thánh Thần. Ngược lại, có khi bằng này người cùng lần chuỗi lòng thương xót Chúa, nhưng mà bà này bà ấy thích thì bà ấy giang tay rõ to. Cái bà này bảo giang cái gì, giang một tay thôi, bà này giang một tay thôi. Cái ông này bảo lòng kinh lòng thương xót thì phải quỳ, ông này lại quỳ xuống. Rồi thì bà này bảo không có giang tay, bà khoanh tay lại. Rồi cái ông thần này thì ông ấy bảo là lòng kinh lòng thương xót Chúa thì phải nắm tay lại, thì ông nắm tay lại. Chúng ta thấy hóa ra lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà mỗi người một ý, rồi chẳng ai chịu ai, mỗi người một cách, hóa ra cùng cầu nguyện lòng thương xót mà mỗi người một tấm lòng khác nhau, chẳng có nằm trong lòng thương xót của Chúa. Ta thấy không ạ? Ta thấy được cái hình ảnh đó không ạ? Cho nên Chúa Thánh Thần đến mà làm cho chúng ta được hiệp nhất với nhau, là tuy khác biệt như vậy, mỗi người một ý, mỗi người một tính, một cách khác nhau, nhưng mà nào, bây giờ chúng ta là anh chị em với nhau trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Thôi bác ơi, bác bỏ cái tính của bác đi, bác quỳ như vậy thì bác quỳ được, nhưng mà ai cũng có quỳ được đâu. Thôi mời bác đứng lên giùm con cái, chua tôi. Bác ơi, bác cứ giang tay mãi, mọi người mỏi tay lắm, rồi chúng ta cùng thống nhất với nhau là bỏ tay xuống được không? Được không? Được. Còn nếu chúng ta thống nhất muốn giơ tay thì giơ, muốn quỳ thì quỳ, muốn đứng thì đứng. Nhưng mà đừng có ai cho rằng tôi mới là số 1, tôi phải quỳ, tôi giang tay rõ to ra mới là số 1. Tay cha hàng heo hàng cha cha cha, đọc rõ to để ác hết tất cả người khác. Ta mất tính hiệp nhất trong giáo hội rồi. Rồi mỗi người còn cứ gồng tay ta làm gì nữa. Ta hiệp nhất rồi mà cứ đưa nắm đấm làm gì. Thôi bố ơi, bố bỏ xuống tay xuống giùm con cái. Bố già ơi, bố nhịn đi một tí. Bố già ơi, bố cứ giang tay, bố giờ nắm đấm này thì ai mà dám đọc kinh được với bố. Thí dụ thế. À, ta mỗi người ta chịu khó bỏ ý riêng của mình đi, để cho ta trở thành một những chi thể trong một thân mình mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Lúc đó ta mới có được sự bình an. Bình an chỉ có được khi ta hiệp nhất với nhau. Nếu mà ta không hiệp nhất với nhau trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong giáo hội cũng thế, thì không bao giờ có được bình an. Mà Đức Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina rằng: con nói cho thế giới biết này, thế giới này này biết rằng nhân loại chỉ có được sự bình an đích thực khi người ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Chỉ nơi lòng thương xót của Chúa người ta mới có sự bình an đích thực mà thôi. Còn nếu người ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa mà người ta không một lòng một ý với nhau thì người ta cứ mãi mãi là mất bình an. Trong cộng đoàn xào xáo lẫn nhau, trong gia đình cấu xé nhau, trong giáo xứ phân rẽ nhau, trong giáo hội lại càng tạo cái sự chia rẽ, sự xa cách, nghi kỵ, nghi ngờ lẫn nhau, vì ai cũng cho rằng mình là số một, không có ai chịu làm theo ý của Chúa, mỗi người cứ làm theo ý mình, làm sao có được sự bình an? Nào, hãy trở về hiệp nhất lên một với nhau ngay từ đầu coi. Hiệp nhất lên một với nhau ngay từ đầu coi. Đó, chúng ta thấy sự hiệp nhất. Một tràng pháo tay hoan hô, các em đã tạo nên một sự hiệp nhất tuyệt vời ở giữa chúng ta. Rồi, cảm ơn chúng con rất nhiều. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta có được sự hiệp nhất như vậy thì có được sự bình an. Và khi có được sự bình an như vậy thì Chúa sẽ chúc lành, Chúa ban những ơn lành cho chúng ta. Chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân là người đã tìm được sự bình an nơi Chúa, là người đã tìm được sự hiệp nhất với Chúa khi đến với lòng thương xót của Chúa. Một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ người anh em này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Con kính thưa cha xứ, kính thưa cha linh ứng cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Con là Giuse Bùi Đức Nhuận, hiện con đang ở giáo xứ Tam Thái thuộc ngã ba Ông Đồn, giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai. Con 51 tuổi. Thì kính thưa hai cha và cộng đoàn, ngày xưa con là người ở ngoài Bắc di cư vào trong này. Thì lúc đó con mới 14 tuổi, con phải sống ở cách nhà thờ xa mười mấy cây số, mà thời buổi lúc đó thì cũng phải đi bộ thôi. Thế nên là tuổi thanh niên và con cũng cứ mai một đi, rồi đi làm ăn cũng lang thang rồi đây mấy đó, lên rừng xuống biển. Cho nên việc nhà Chúa thì con cũng sao nhãng. Một năm thì con chỉ đi lễ được ít lần và ít có dịp được chứng tội. Cho nên đó là qua một thời gian con sống lạc lẽo với Chúa như vậy, thì biến cố của cuộc đời con xảy ra là tháng 9 năm 2010, con bị thoát vị đĩa đệm, bị cột sống lưng và cột sống cổ, con phải nằm liệt cả một tháng trời. Thì khi con bị liệt như vậy thì nhờ một người quen, anh ấy đến thăm con và anh ấy nói rằng anh chỉ cho con chỗ để hút thuốc, bắt để uống. Và anh nói rằng anh hút thuốc thì hút uống, nhưng mà anh phải cố gắng cầu nguyện xin Chúa ban ơn thì bệnh tình của anh sẽ mau lành. Thì con cũng nghe lời anh và cứ uống thuốc rồi cầu nguyện, rồi cầu nguyện rồi uống thuốc. Thì trong cái bệnh của con là bác sĩ khuyên con là phải đi mổ thôi, bị rất nặng rồi. Nhưng nhà con thì nghèo, con sợ mổ bị liệt nữa thì con không dám đi. Thế thì con cũng nghe lời anh uống thuốc về 3 tuần thì con ngồi dậy được, và 4 tuần thì con chạy được xe Honda. Đó là một hồng ân mà Chúa lại ban cho con. Và sau đến tháng 2 năm 2011 là con phải vào bệnh viện Chợ Rẫy để mổ một cái khối u trong cái xương hàm mặt của con. Nhưng mà tại đây vào một buổi sáng của ngày Chủ nhật thì sau khi các cô y tá chích thuốc cho con thì con đã bị sốc thuốc. Thì khi các cô y tá đo huyết áp cho con cũng không còn đo được, tim của con thì bị rối loạn rồi. Các cô y tá lấy điện thoại gọi đi để tìm các bác sĩ mà cấp cứu cho con, nhưng mà không có ai, vì ngày hôm đó là ngày Chủ nhật mà lúc đó con ở trên lầu 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Thế nhưng mà lúc đó con biết mới bị sốc thuốc ấy, con cũng kêu cầu đến Chúa. Thì sau một thời gian, tức là cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì là con sẽ từ từ tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của rất là đông người. Vì hôm đó rất là đông người cứ nghĩ là con sẽ chết thôi vì không có bác sĩ cấp cứu. Nhưng mà là Chúa đã cứu con khỏi thần chết trong gang tấc như vậy. Thì tại Chợ Rẫy người ta cũng đã mổ cái khối u cho con. Thế nhưng được vài tháng sau thì khối u nó lại tái phát. Cho nên đến tháng 9 năm 2011 con phải vào bệnh viện răng hàm mặt trung ương ở quận 5 để mổ lại cái khối u. Thế nhưng mà khi con xuất viện được một tháng thì cái khối u nó lại tái phát. Từ cái chân răng của con nó trổ ra một cái lỗ ăn thông với khối u, máu và mủ nó cứ chảy ra. Thế càng ngày càng nhiều và rất là hôi thối. Con rất là hoang mang và lo sợ. Thì thật sự là con lúc đó con không còn nghĩ được đến cái cuộc sống nữa. Con cũng sắp xếp tất cả nhưng mà giấu vợ con. Rồi con cứ nghĩ là chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi con cũng phải ra đi thôi. Thế nhưng lúc đó em con nó mới giới thiệu cho con là đến nhà thờ Chí Hòa xin Cha Long cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì con tới nhà thờ xin Cha cầu nguyện. Như vậy là con đi được khoảng hơn một tháng. Cho đến một ngày đó thì tại vì con ở ông đồn cho nên là đi tới Chí Hòa là cũng hơn 100 cây số. Cứ mọi khi lễ xong là Cha dạy nước thánh là con tranh thủ con về. Nên có một ngày đó con cứ đi lòng vòng cầu nguyện nữa, con buồn chán rồi con không muốn về, con cứ muốn ở nhà thờ lại cầu nguyện. Thì con thấy Cha đang đặt tay và là ban phép lành cho một số người nên con đi vào được Cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thì sau đó thì con về nhà được mấy ngày con lên tái khám thì ghi vết thương của con từ từ là nó đã lành hẳn. Vì lúc đó là con rất là hoang mang lo sợ, con đi nhiều bệnh viện mà nhiều bác sĩ lắm nhưng mà đều không có kết quả. Thì con biết là Chúa đã ra tay cứu chữa con là 2-3 lần một cách rất là nhiệm màu. Từ chỗ đó đi là từ cái ngày đó đi là con cho đến nay là 9 tháng không một ngày thứ năm nào con bỏ lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Và con tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha và cộng đoàn trong nguyện cho con. Thì con đã đem rất là nhiều những CD bài giảng của Cha và sách nhờ mẹ đến với Chúa để con gửi đi các nơi, các tỉnh, những cái vùng sâu, vùng xa là con đi để mà con loan truyền cái lòng chính xác của Chúa. Và con cũng theo cái sách nhờ mẹ đến với Chúa tìm hiểu những cái nơi mà ở gần khu vực ông đồn này. Con cũng đi là tìm những cái gia đình nghèo và nằm liệt để viếng thăm. Và con cũng cổ động một số người cùng với con là đi thăm và tặng quà cho một số người. Thì đó là một điều mà Hồng Ân là con rất là vui mừng. Nhân đây con cũng muốn chia sẻ cùng với tất cả các chị em. Mình là bỏ Chúa nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ mình. Một khi có bệnh tật ta cứ an tâm tìm với Chúa, đừng để xa lánh Chúa. Sau này nếu như tôi mà không bị bệnh thì cứ lang thang, nhiều khi đột xuất là bị té đụng xe chết bất đắc kỳ tử hoặc là một cái gì cái thì mình là mất hết tất cả, không được ơn ích gì. Thì cũng muốn nhủ các chị em hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Và con xin cảm ơn Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và giúp con là được bao nhiêu năm trốn tránh nhiều sao nhãng với Chúa, mà chính những cái lời giảng của Cha đã làm con thức tỉnh. Con đã chính tại nhà thờ Chí Hòa là sau cả hơn chục năm con vào tòa giải tội, con đã bật khóc. Thật là một sự là rất là buồn và hối hận là mình đã đến với Chúa. Nhưng cũng nhờ may là con bệnh mà hôm nay con Chúa đã đem kéo con lại gần với Chúa. Là con xin cảm ơn Cha và cộng đoàn.
Cầm tay ảnh lên. Hallelujah. Thì tạ ơn Chúa với cả bên nhà. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, một chứng nhân vừa rồi cho chúng ta thấy được quyền năng của Chúa Thánh Thần là như thế nào. Anh ấy bất an vì anh không có Chúa, cho nên đau ốm bệnh tật làm cho anh hoang mang. Anh bất an vì nhiều năm anh ấy xa lìa Chúa, nhưng Chúa vẫn không xa lìa anh. Chúa mời gọi anh quay về với Chúa để Chúa cứu phần hồn anh ấy. Và sau khi cứu phần hồn rồi thì Chúa cứu cả phần xác, căn bệnh mà anh nghĩ rằng không sống bao lâu được nữa. Rồi khi được Chúa cứu rồi anh ấy trở thành người đi loan báo, đi làm chứng. Anh ấy đem những CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa copy ra gửi tặng cho người ta, đem những cuốn tập sang nhờ mẹ đi với Chúa gửi tặng cho người ta. Rồi anh cùng với nhóm thiện nguyện đi thăm viếng an ủi nâng đỡ những người đau ốm bệnh tật. Công việc ấy kè máu xanh của cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa đã, đang và tiếp tục làm. Và chính vì vậy họ cũng trở thành những chứng nhân để lên đây chia sẻ với anh chị em. Mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân được Chúa yêu thương, được Chúa cứu chữa như thế nào, cho một trong các tay để gặp gỡ người anh em này. Con giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Con được Chúa chữa lành ra sao?
Kính chào hai cha, kính chào cộng đoàn. Con là Giuse Nguyễn Văn Thông, hiện giờ đang là ở quận 3, Sài Gòn. Con xin chia sẻ với cộng đoàn là bệnh tật của con mà được Chúa chữa như thế nào. Thưa cha cộng đoàn, con năm 2001 con đã bị suy sụp tinh thần trong công việc. Lúc đó là con mới có 25 tuổi, năm nay là con 37 tuổi. Thì trong lúc suy sụp như vậy thì con mắc cái bệnh mất ngủ. Mất ngủ thời gian rất là dài, 8 năm trời. Chỉ có tối nếu chỉ uống thuốc ngủ thì chỉ uống được ngủ chừng 2 tiếng thôi. Trong 5 năm trời lúc đầu là con đi khám bệnh thì bác sĩ cũng chỉ cho uống thuốc ngủ mà thôi. Mà uống thuốc ngủ một thời gian đầu, nó chỉ được một thời gian đầu thôi, chừng tháng hơn tháng gì đó thì nó lờn thuốc, nó không ngủ nữa, rồi lại tăng liều. Mà con đi mua thuốc tây ấy, thì lúc đầu mua thì còn mang đơn kê thuốc đi mua, nhưng vì sau thì cũng chẳng cần tòa nữa, bác sĩ nhìn mặt bác sĩ bốc thuốc cho uống, cứ thuốc ngủ bốc cho liều cực mạnh uống. Nhưng mà uống thì chỉ được ít bữa như vậy. Thì ngồi nói chuyện với bạn con thì bạn con nó nói là mày mà cứ uống thuốc ngủ kiểu này có ngày mới điên luôn đó. Thế sợ quá không uống nữa. Từ 2000 đó là đến lúc đó là tới 2005 mà. 2005 sang 2006 thì bắt đầu là con chuyển qua uống thuốc bắc. Thì ban ngày thì uống thuốc bắc nhưng mà ban đêm phải đi nhậu. Kiểu nó không còn cái gì nữa mà nó chán lắm mà. Uống riết thì hết thuốc bắc rồi tới thuốc tây rồi đủ mọi thứ thuốc. Đi nhậu xong là tối đến đi nhậu thì cứ xỉn quá rồi chui vào vỉa hè nằm gác đầu lên xe, sáng còn xe về mà không còn thì đi bộ về, không có điện thì người nhà ta đón. Xong hết thời gian 2006 như vậy thì con đã bị nó chuyển qua sang cái bệnh đau nhức xương khớp. Lúc đó là nó thất vọng lắm rồi mà nó chuyển qua cái đau nhức xương khớp, nó trong xương khớp nó như dòi bọ, lúc mà không chịu được, ngủ không ngủ được, nằm không nằm được. Thế lúc đó con mới buồn lắm. Ở nhà thì lúc đó nằm ở trong nhà thì buồn quá rồi, vì nó vạch vạch ở trong cái giá sách, nó có cuốn sách thì không rất là nhiều sách, nhưng mà lại bốc vào cái cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Chúa rồi thì cũng đọc thôi, nhưng mà cũng chưa biết nó như thế nào, cứ đọc vậy. Thì đọc xong rồi cứ bỏ cái giá sách trả lại vị trí cũ, rồi là đi lang thang ngoài đường. Thì bữa hôm đó con đi qua nhà thờ Chí Hòa. Nhà con thì cách nhà thờ Chí Hòa khoảng chừng 500 mét thôi. Nhưng mà ngày xưa con nhớ là mẹ con cũng dẫn đi vào đó viếng cha Hưu một lần, nhưng mà cũng không nhớ lắm. Đi ngang qua thì thấy họ quỷ cầu nguyện đông lắm. Mà con bảo tại sao mà lễ gì mà lễ ngày thường mày là người đâu đông như vậy. Thế với đi vào coi, và coi xong thấy họ quỳ, họ đọc kinh, lòng thương xót. Thì lúc đó con cũng chẳng biết cái lòng thương xót là cái gì hết, chỉ biết là đọc kinh thôi. Thì đọc kinh xong thì cha làm lễ xong thì cha lại được phép như vậy. Cha lại được phép thì con cũng chẳng ngó ngàng gì. Con đi lang thang mà quảng trường Đức Mẹ La Vang á, rồi con đứng thì gần bật đi con khóc. nó khóc, nó khóc dữ lắm. Nó khóc thì cái khóc xong hơn một tiếng, nó đứng khóc vậy. Thì cái khóc xong thì con cảm thấy trong người con nó nhẹ nhàng lắm. Như có một ai đỡ cái gánh nặng trong đầu con. Thì nó mới chỉ cảm nhận được như vậy thôi, chứ chưa cảm nhận được là mình đã được nhận được hồng ân như vậy. Thì cái mấy tháng có cái gì lôi cuốn con cứ đến, cứ đi vậy, đi lễ như vậy, đi tới nhà thờ đi lễ vậy. Thì chỉ biết đến lễ chừng xong là về thôi. Chừng 6 tháng sau thì con mới, cái người bạn đó họ hỏi con là chứ bây giờ bệnh tật mày sao rồi. Thì con mới nghĩ bảo nhỉ, tự nhiên trong người tao thì nó trở lại bình thường, mà ngủ được, ăn được, ngủ được, không còn đau nhức tí nào nữa. Thế bây giờ con giật mình, con bảo thôi chết rồi, thì mình xin được ơn mà mình không biết. Cả 6 tháng sau con mới tới, con chạy tới cha con chia sẻ và con đã được nhận những ơn Chúa ban như vậy. Lúc đó là con quỳ xuống chân tư mẹ con khóc. Rồi một con đến con chia sẻ cha, con xin cha để cho con được đi phục vụ tới những cái chỗ mà những người chưa nhận biết lòng thương xót Chúa, tới những chỗ mà họ như có hoàn cảnh khó khăn. Thì cha đã đồng ý cho con đi theo cha. Còn con xin chia sẻ thêm một tí nữa là con có
đó là trường hợp của người anh bạn đây, mà chúng những Chúa ban cho anh, mà Chúa còn ban cho cả những gia đình của anh nữa, thì chúng ta mới thấy được rằng là Chúa Thánh Thần đầy sức mạnh. Con người ta dù có cứng lòng cỡ nào đi chăng nữa, như người anh em vừa nói, rất cứng lòng không tin, nhưng mà rồi Chúa vẫn cứ kiên trì tìm mọi cách để Chúa mở lòng anh ra. Chúa cứu anh không chỉ là căn bệnh mất ngủ 8 năm, không chỉ là căn bệnh mà xương cốt nó nhức nhối như là giòi bọ nó rút rỉa, mà Chúa cứu phần hồn của anh là anh đã bỏ Chúa cả bao nhiêu năm, chỉ ăn nhậu và chán đời, quên đời để cho nó qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà Chúa không muốn cuộc đời của anh ấy trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. Chúa cứu anh cho anh tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời, đó là dấn thân, phục vụ và loan truyền lòng thương xót Chúa nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chí Hòa qua các anh chị em trong đội quần áo xanh. Con chia sẻ tiếp cho mọi người, gia đình con cũng được Chúa ban những ơn như thế nào nữa.
Dạ, con có một ông chú ruột là con không nhớ là khoảng chừng 54, 55 tuổi gì đó. Thì cũng con lúc đó con nhỏ thì cũng hay xuống nhà chú chơi lắm. Thì biết là chú con không bao giờ đi lễ. Thì cuối năm 2011 vừa rồi đi vào đây cưới em trai con. Thì con bảo như thôi bây giờ chú cũng lớn rồi, bây giờ chú đi lễ lòng thương xót đi xem là cho chú biết là lòng thương xót như thế nào. Thì trong cái tháng 11 năm 2011 đó, con dẫn chú con tới nhà thờ Chí Hòa để lễ. Thì qua những chứng nhân mà bằng da bằng thịt lên làm chứng ở trên nhà thờ Chí Hòa, thì chú con đã đổi thay một cách rất là nhanh chóng. Là hôm vừa rồi về là và thím con đã nói là chú mày đã trở lại đi lễ xưng tội đức lễ đàng hoàng, không còn bỏ lễ như mấy chục năm nay nữa, 30 năm nay nữa. Còn muốn ông anh rể con nữa, thì anh rể con thì năm nay cũng 50 tuổi rồi mà bỏ đạo khoảng 30 năm nay. Thì cách 2 năm trước con đi phục vụ ở đây thì con cũng gửi về những số CD và những cái sách vở như ở đây về. Thì lúc đầu ông cũng đập cả đĩa cả băng cả đầu ra, nó không nghe. Nó không biết cách nào đó, chị con hôm tháng 11 năm 2011 này vào cưới em trai con ở trong thành Sài Gòn. Thì không biết là xin khấn hứa thế nào mà về, anh con đã nói là thôi tao quay về với Chúa đây, là đi lễ, dẫn anh con vào cha giải tội rồi đi lễ đàng hoàng chứ không có bỏ Chúa nữa. Đó là nhà con được hai ơn rất là lớn như vậy, là một chú một anh như vậy. Dạ, con xin hết.
Thưa anh chị em, đến để lòng thương xót Chúa. Ở Chúa hứa mà, cho dù một người tội lỗi thế nào đi chăng nữa mà họ lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì Chúa cũng tìm mọi cách để cứu. Cho dù trời đất này có qua đi thì lòng thương xót của ta không để cho bất cứ một linh hồn nào phải hư mất. Mỗi người anh chị em mình có bổn phận, có nhiệm vụ là chúng ta cầu nguyện cho những người khô khan ngồi lạnh, những người xa lìa Chúa, như anh ông chú, như là ông em rể đây, người thì 30 năm, người thì 40 năm bỏ Chúa, nhưng mà nhờ những người thân vẫn kiên nhẫn, kiên trì cầu nguyện, rồi một lúc nào đó Chúa sẽ làm cho tâm hồn họ được biến đổi. Nhưng mà Chúa cần mỗi người chúng ta cộng tác để Thánh Thần được hoạt động mạnh mẽ nơi những con người khô khan nguội lạnh ấy. Một lần nữa, hallelujah, 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 to lên, chưa cao lên, hallelujah. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy một cái điểm cũng rất là hay là ngoài trời đang có những cơn gió và đe dọa cơn mưa, tự nhiên là những người mà đang đứng ở tít xa xa lang thang đó là phải chạy sát vào đây để mà nghe lời Chúa, để mà tham dự thánh lễ sốt sắng hơn. Nãy giờ có người thì đứng mãi ngoài chỗ để xe, mãi ngoài cổng kia lang thang chẳng để ý gì cả. Nhưng mà thấy mưa nó kéo đến, gió kéo đến thì tự nhiên này chị em ào vào và đứng sát vào bên đây để mà tham dự thánh lễ sốt sáng. Ta có thấy đó là sức mạnh của Thánh Thần không? Đấy, Chúa hiện diện trong những biến cố đấy đấy. Chúa đến trong cơn gió đấy, Chúa đến trong cơn mưa đấy, để lôi kéo người ta đến với Chúa, lôi kéo người ta đến với nhau. Ta nhận ra những dấu chỉ thiên nhiên đó, sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, để ngày hôm nay, ngày lễ hiện xuống, ngày khai sinh ra giáo hội, anh chị em mình tâm hồn còn đang hoang mang, còn đang sợ sệt, còn đang lo lắng, không biết ngày mai ra sao, thì hôm nay Thánh Thần đến trên chúng ta và lời của Chúa nói với chúng ta rằng, lời của Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta lãnh nhận được bình an của Chúa rồi, về nhà ta cũng trở thành người đem bình an đến cho những người khác. Ta có thể nói với chồng của ta rằng bình an cho, gọi chồng mình và bình an cho con là, ôi cho một búa vào đầu. Nếu mà bà nói với chồng của bà thì bà nói sao, bình an cho ai?
Dạ thưa, bình an cho anh.
Nó to lên.
Dạ thưa, bình an của Chúa cho anh.
Bình an cho anh. Còn ông?
Dạ con
à, vợ thì nói sao?
Dạ bình an của Chúa đến mới cho là vợ.
Thầy Chúa tôi, vợ chồng với nhau mà không dám gọi là em, mà bình an cho vợ. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Rồi, vợ đâu?
Vợ ngoài chứ.
Vợ ngoài bây giờ nói coi, nói với vợ là bà bằng tiếng gì cho nó dễ thương coi chứ, mà lại bình an cho vợ gì? Bình an cho?
Dạ, bình an cho em.
Đấy, chúng ta trong một thẳng hóa tay thưa anh chị em. Đấy, mỗi một người chúng ta trở thành người nói được với người khác là bình an cho anh, bình an cho em. Và anh chị em cũng có thể nói với những người linh mục tu sĩ rằng bình an cho cha. Vì chúng tôi cũng cần sự bình an nơi Chúa đến qua anh chị em lắm. Có những lúc tâm hồn cũng bất an lắm chứ thưa anh chị em. Có phải đâu mà lúc nào cũng bình an đâu. Có lúc mình cảm thấy hoang mang, cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ sẽ trổ sinh những hoa trái, cảm thấy vui lắm. Và nghe được Chúa nói với tôi, Chúa nói với mỗi một người chúng ta, đó là bình an cho các con.
Lòng thương xót của ta là phần kinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở.